Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, kết quả phát triển đảng viên trong năm 2023 của Đảng bộ tỉnh Bình Định thuộc top cao của cả nước. Để tiếp tục phát huy thành quả ấy, vấn đề quan trọng đặt ra là phải khắc phục khó khăn trong công tác tạo nguồn kết nạp đối với các tổ chức đảng ở khu dân cư. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, là tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng hàng năm. Đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn giải pháp phát triển đảng viên trong lực lượng học sinh, ngư dân, công nhân, chỉ đạo trung tâm chính trị thị xã mở các lớp bồi dưỡng dành riêng cho các đối tượng đảng là ngư dân, công nhân, học sinh vào thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023, toàn đảng bộ thị xã kết nạp được 361 đảng viên, đạt tỷ lệ 4,1% trên tổng số đảng viên của đảng bộ, nghị quyết đảng bộ thị xã đề ra là 4%. Đáng chú ý, trong đó có 11 ngư dân, 23 công nhân, 29 học sinh. Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương cho biết, mỗi cấp ủy, chi bộ và đảng viên phải có trách nhiệm chủ động tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới. Trong đó chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, trí thức, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, học sinh, ngư dân, công nhân trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tại đảng bộ huyện Tây Sơn, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng tổ chức cơ sở đảng. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kết nạp 205 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt gần 101% kế hoạch, đạt tỷ lệ 4,2% so với tổng số đảng viên của đảng bộ huyện. Theo Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên luôn là ưu tiên hàng đầu của đảng bộ huyện. Yêu cầu đặt ra là hàng tháng phải đánh giá kết quả thực hiện, đưa nội dung này vào nghị quyết của cấp ủy chi bộ, phân công mỗi đồng chí cấp ủy viên phải giới thiệu ít nhất một quần chúng ưu tú và trực tiếp theo dõi giúp đỡ để quần chúng phấn đấu vào đảng. Tại An Nhơn, đảng bộ thị xã đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm phải đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ. Để thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, hàng năm, thị ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, các chi đảng bộ trực thuộc chủ động cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, mở các lớp đối tượng đảng nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đảng cho lực lượng thanh niên, đoàn viên, quần chúng ưu tú. Cấp ủy, các cấp thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời phát hiện các hội viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Các chi đảng bộ chủ động phân công các đảng viên lớn tuổi có kinh nghiệm, uy tín cao, theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú tự ý thức, phấn đấu rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của đảng. Nhiều chi bộ cơ sở đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên mới vào tiêu chí bắt buộc để xét bình chọn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm. Thường xuyên xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ, xem đây là nội dung bắt buộc. Với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả sát thực tiễn, năm 2023, Đảng bộ thị xã An Nhơn kết nạp 240 đảng viên mới, vượt 1,2% kế hoạch. Tuy đạt được kết quả thuộc top cao của cả nước trong công tác phát triển đảng viên, nhưng để tiếp tục phát huy thành quả này, toàn đảng bộ tỉnh cần quyết tâm cao, cách làm phù hợp hơn nữa trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Bí thư Tỉnh ủy cho biết tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng trước đó do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương kết quả công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bình Định. Đến hết năm 2023, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp trên tổng số đảng viên của toàn đảng bộ tỉnh là 4,2%, chỉ đứng sau vài tỉnh khác, chỉ tiêu trung ương giao ở mức 3-4%. Tuy nhiên, theo đồng chí Hồ Quốc Dũng, có sự chênh lệch khá lớn về kết quả kết nạp đảng của các đảng bộ cấp huyện. Đơn cử tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp trên tổng số đảng viên của toàn đảng bộ ở Tây Sơn là 4,2%, Phù Mỹ 4,2%, An Lão 4,1%, Hoài Nhơn 4,1%. Tuy nhiên, có một số đảng bộ chỉ đạt dưới 4%, như Phù Cát 3,2%, Tuy Phước 3,2%, Vĩnh Thạnh 3,1%, Quy Nhơn dưới 3%. Bí thư tỉnh ủy đặt vấn đề. Từ những con số này đặt ra yêu cầu cho các đồng chí đứng đầu cấp ủy phải nhìn nhận lại, đặt ra câu hỏi tại sao nguồn kết nạp không quá khác biệt, nhưng kết quả kết nạp lại có mức chênh lệch cao như thế. Trước vấn đề khó khăn về nguồn kết nạp đảng viên được nhiều đại biểu đặt ra, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Kim Toàn cho rằng cần xem xét thấu đáo để có giải pháp phù hợp. Hiện nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ là 29,9%. Trong lực lượng dự bị đoàn viên cũng chỉ ở mức 8,9%. Số đoàn viên công đoàn ưu tú được tạo nguồn cũng chỉ mới kết nạp được hơn nữa. Theo đồng chí Lê Kim Toàn, như vậy không thể nói là nguồn kết nạp không còn. Vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là phải quan tâm đúng mức, với quyết tâm cao và cách làm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Việc tổ chức các lớp cảm tình đảng không nhất nhất trong ngày giờ hành chính có thể linh hoạt vào cuối tuần, ban đêm, khi công nhân nghỉ ca, vào mùa trăng khi ngư dân nghỉ biển. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Với phần cuối của chuyên mục, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn bài Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới biển.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại thị xã Hoài Nhơn và huyện Tuy Phước, qua đó thể hiện truyền thống tương thân tương ái và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Xuyên suốt các chương trình là chuỗi các hoạt động tặng quà ý nghĩa thiết thực trị giá trên 100 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh trong chương trình nâng bước em tới trường. Theo Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đây là hoạt động thường niên trở thành nét văn hóa mỗi độ Tết đến xuân về trên khắp miền biên cương của Tổ quốc, là dịp các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm dành sự quan tâm đặc biệt với nhiều tình cảm ấm áp hướng về vùng biên giới. Đại tá Phan Trường Sơn cho biết, thông qua chương trình với sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời về vật chất, động viên về tinh thần sẽ giúp nhân dân ở khu vực biên giới đón một cái Tết ấm áp đủ đầy hơn để cùng chung sức quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Những món quà do Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành huy động được tuy chưa nhiều, song đó là tình cảm chân thành của bộ đội với mong muốn nhân dân có một cái Tết đầm ấm vui tươi, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhận được quà, ông Nguyễn Văn May ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn cho hay, tôi rất cảm động khi được nhận quà Tết, mong rằng mỗi năm mùa xuân tới, các anh bộ đội lại tổ chức chương trình như thế này để mọi người, mọi nhà đều được ăn Tết vui vẻ, ấm áp. Chúng tôi hứa sẽ luôn tin tưởng chung tay sát cánh cùng bộ đội biên phòng và địa phương để cùng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam khẳng định, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh cùng các đơn vị và các nhà hảo tâm. Những phần quà Tết ý nghĩa từ chương trình mang đến sẽ sưởi ấm và tiếp thêm niềm vui, niềm tin cho bà con khu vực biên giới biển hứng khởi bước vào một mùa xuân mới bình an, hạnh phúc đủ đầy. Được biết, dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn này, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức sẽ tặng 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn tuyến biên phòng của tỉnh. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.